có những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây trong mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh theo hôn nụ.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay có lẽ là ngày vui nhất cho nước Mỹ trong vòng 4 năm, có phải không chị Phương Hoa? Xuân Tết thì mỗi năm một lần, nhưng mà tổng thống mà tuyên thệ thì 4 năm mới có một lần, phải không?
Chị nếu mà chị nghe cái chương trình bản tin đầu giờ của Phương Hoa,
vâng, sao chị?
Thì tổng thống khi đắc cử là chỉ có là 51%, mà trong khi đó ông Kerry là được 52%.
Yeah.
Hiện bây giờ thì chỉ có 51% người là vui nhất trong 4 năm tới thôi.
À thế
48% kia thì không đâu.
Rồi.
Không những thế đó, thì cái số người mà 52% mà lúc mà bầu cử tổng thống đắc cử đó, thì bây giờ nó rút lại 1% nữa rồi, chỉ còn được có 49, rút lại vài phần trăm rồi.
Yeah.
Còn có 49.
Ồ, tiếc là Nguyệt Ánh không có nghe bản tin đó.
Cho nên đó, không phải là ngày vui cho toàn nước Mỹ đâu, một nửa vui thôi. Bây giờ mình cứ tính trung bình là một nửa.
Ngày vui của một nửa nước Mỹ, phải không ạ?
Có những người thì bảo là tất cả những điều gì mà tổng thống Mỹ planning và đồng ý đó,
yeah,
là những điều tôi không đồng ý.
À,
những điều ông không đồng ý mới là điều tôi đồng ý.
À, vâng.
Thành ra nó ngược như vậy đó. Và nếu mà chị xem cái trên truyền hình rồi đó, trong cái buổi lần mà trong cái lúc mà diễn hành,
yeah,
trên quốc hội mà đi về tại lại tòa Bạch Ốc đó,
yeah,
thì cái cuộc diễn hành năm nay nó rất là then, tức là nó rất là nặng nề, bởi vì rằng là những người bên ngoài hai dân chúng đứng kia đó,
biểu tình đó hai chị,
biểu tình thì lại ở một chỗ khác,
vâng,
cũng la lối cũng này kia đó, và ngay cả có những người mà họ cũng tấn công vào những người nhân viên công lực để họ vứt tuyết, họ ném tuyết vào trong người, rồi họ làm nhiều những chuyện lắm. Thành ra đến nỗi mà một số các nhà báo hỏi là không biết là có nên để làm diễn hành như vậy không, hay là thôi thì tổng thống cứ ngồi trên xe đi thẳng một lèo từ bên quốc hội về đến tòa Bạch Ốc rồi đi. Thế nhưng mà thật sự ra cái này nó là một cái biểu tượng của nước Mỹ và nhất là nó biểu tượng của tự do.
Yeah.
Tổng thống Bush phải có một cái lúc nào đó để cho người ta phát biểu cái ý kiến của người ta, dù là cái ý kiến đó là ý kiến ngược, miễn sao đừng có làm nói thì được hay là gì được, miễn sao đừng có những cái hành động để tạo thành ra một cái sự bất an cho nước Mỹ là được.
Right.
Thành ra chị Nguyễn Ánh với Phương Hoa ngồi đây, nếu mà Phương Hoa bênh ông Tổng thống Mỹ mà chị Nguyễn Ánh không bênh, vẫn có quyền được nói như thường, bởi vì sao? Mình tự do mà.
Nước tự do. Tiếc rằng Nguyễn Ánh chỉ dự định đọc biếu Tổng thống hai câu thơ thôi, hai câu thơ rất xưa. Mà bây giờ thấy như vậy thì một nửa nước Mỹ không vui. Nè, cái câu đó là xuân của đất trời nay mới đến, trong tôi xuân đến đã lâu rồi. Thơ này là thơ từ tiền chiến, tức là hơn 50 năm rồi đấy chị Phương Hoa. Nhưng mà hai câu sau đó thì chị biết sao không? Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi trong vườn xanh ngát của lòng tôi. Thì tác giả nói cứ yêu nhau là lúc nào cũng mùa xuân. Mà tiếc rằng thính giả của chúng ta thì ít người cảm thấy mùa xuân lắm chị Phương Hoa. Mùa xuân của họ không chia sẻ với chúng ta, mà họ chia sẻ với chúng ta toàn những lời tâm sự buồn mà thôi chị ạ. Ngay cả bức thơ mà chị Phương Hoa sắp đọc á, thì chị cũng thấy trong đó cái cậu thanh niên trẻ tên là Minh này nè cũng có cái nỗi buồn vô cùng. Tuy rằng cậu ấy mới cưới vợ thôi. Mời chị đọc lên rồi chúng ta cùng giải quyết tâm sự cho thính giả.
Thư viết như thế này: thưa bác, cháu có quen một người bạn gái ở bên Việt Nam. Sau 7 năm cháu quyết định làm đám cưới với cô ấy, nhưng chỉ với lòng thương hại. Vì cô ấy nói dối cháu nhiều lần, hứa sửa đổi rồi lại nói dối trở lại. Cháu định chia tay thì cô ấy khóc lóc năn nỉ quá. Cháu lại mềm lòng tha thứ, nhưng có nói rõ với cô ấy là cháu cưới cô vì lòng thương hại. Qua đây rồi cô ấy vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Có lần cháu mời bạn ăn cơm tại nhà, nhưng bạn đi đá banh vì cháu mê đá banh lắm, không giúp cô ấy công việc nấu nướng được. Vậy là cô ấy giận ra mặt. Cháu nói lần sau không nấu thì để cháu nấu, chứ đừng giữ cái bộ mặt khó chịu như vậy. Vậy là cô ấy qua ngủ riêng ở một phòng khác. Cháu bực bội xách xe đi chơi thì cô ấy cũng phóng xe đi, gọi không thèm trả lời. Đòi cháu tới đón mới chịu về nhà. Cô ấy có người chị ruột ở gần đây. Cô ấy còn ghen ghét với má cháu vì cháu có hiếu, cái gì cũng tâm sự với má và nghe lời má. Hiếu thảo mới phải là cái tội phải không thay cô? Kỳ nghỉ lễ vừa rồi cháu được nghỉ, có chơi vài bán bài ở nhà với bạn, thu mất mấy chục đồng. Vậy là cô ấy cản nhằn đủ thứ. Bạn rủ đi chơi biển, cháu muốn đi nhưng cô ấy nói cô ấy không thích biển, không đi. Cháu biết cô ấy sợ cháu nghe theo bạn bè mà mê cờ bạc. Cháu đâu có đi club hay đi casino đâu, chỉ chơi với bạn bè vài đồng bạc cho vui thôi. Thành ra đâu có thể nào viền mãi được. Cháu bực bội hỏi cô ấy muốn gì thì cô ấy nói cô ấy mang nợ cháu vì cháu đem cô ấy qua bên đây. Câu này cháu không quên được. Vì nhiều chuyện cứ xảy ra như vậy làm cháu thất vọng và chán nản lắm. Thưa cô, có nên tiếp tục hay không hả hai cô? Không biết cô ấy qua đây với mục đích làm vợ cháu hay chỉ lợi dụng cháu để con miếng mà thôi. Năm nay cháu 29 tuổi và cô ấy chỉ 28.
Hình như là cái này trúng ngay đề tài của chị Phương Hoa đó, mà lại đề tài tủ nữa chị Phương Hoa. Là tại vì tuy rằng cậu Minh này nó không có nói là cậu ấy về Việt Nam cưới vợ, nhưng mà cái chi tiết trong bức thư đó, chi tiết rất dài chứ không phải là như Nguyễn Ánh tóm tắt chị vừa đọc đâu. Thì trong đó chỉ rõ rằng 7 năm trước, tức là khi cậu Minh còn ở Việt Nam đó, thì hai người đã làm bạn với nhau. Rồi xong sau đó đó, hình như là cậu Minh qua Mỹ một mình. Rồi sau đó đó, 7 năm sau mới trở về, rồi cưới cô ấy đón sang. Mà cưới á, khi cưới á, có cho biết rằng cưới cô ấy vì lòng thương hại chứ không phải vì tình yêu. Mà cô ấy cũng chấp nhận, mà cậu Minh cũng bằng lòng cưới vợ vì thương hại. Rồi đưa sang đây. Chị về Việt Nam cưới vợ cái kiểu này là chị Phương Hoa luôn luôn phản đối đó.
Không không, chị lộn rồi. Phương Hoa chỉ phản đối các cụ già đi về Việt Nam lấy vợ.
À thế hả? Ôi, vậy thì xin lỗi. Vâng, về Việt Nam cưới vợ còn phải có cái tuổi tác thì...
Thật,
mới tha thứ hay không?
Không, không, về Việt Nam thì lấy vợ cũng như ở đây lấy vợ thôi. Tức là mình gặp người nào tâm đầu ý hiệp thì cứ lấy. Thế nhưng mà các cụ già mà lớn tuổi quá mà đi về Việt Nam lấy vợ đáng
lấy vợ trẻ đó.
Vâng. Thì cái đó không được.
Dạ. Ồ, vậy thì thôi. Vậy thì chúng ta giải quyết vấn đề này là một vấn đề như là tất cả những vấn đề chúng ta thường gặp thôi, chứ không phải là vấn đề tủ của chị Phương Hoa nữa rồi. Thì cậu Minh á, theo nhận xét của cô Nguyệt Ánh đó, thì Minh đã vấp phải cái lỗi lầm lớn đầu tiên là cưới vợ vì thương hại. biết rằng Minh được may mắn hơn cái người bạn gái 7 năm trước ở Việt Nam là người vợ của Minh hiện tại đó, là Minh được qua Mỹ, còn cái người bạn gái đó thì không. Nhưng mà không phải rồi sau 7 năm sau đó Minh về bên Việt Nam cưới vợ là tại vì thương hại cô ấy mà cưới. Có thể người bạn 7 năm trước đó mình có chú ý, hoặc là bạn trai boyfriend girlfriend với nhau nữa, nhưng mà không có ai bắt buộc rằng sau đó 7 năm chia tay rồi lại trở về cưới người ta mà vì lòng thương hại hết. Nếu còn yêu thương thì cưới là đúng, mà vì thương hại để cưới tức là sao tôi may mắn tôi được đi mà cái người kia không được may mắn như tôi, thôi bây giờ tôi cứ thương hại cô hoàn cảnh kém may mắn hơn tôi cưới cô để mang cô sang Mỹ. Cái đó là cái sai. Cái mục đích của hôn nhân là tìm hạnh phúc, mà không phải là tìm hạnh phúc với một người mình thương hại, tức là một người ở dưới tay mình, nói cho dễ hiểu một chút, mà phải là một người ngang hàng với mình, tức là người đó mình có lòng thương yêu và quý trọng mới được. Thành ra Minh đã sai cái bước đầu tiên là cưới người mình không yêu. Rồi sau đó khi qua Mỹ sống chung với nhau đó, có rất nhiều chi tiết Minh viết ra trong thư, chẳng hạn như việc mà ăn uống, mời bạn tới nhà cơm nước mà Minh không có phụ việc bếp nước đó. Thì nói ngay ra đây là những người vợ mà sống ở nước Mỹ này đã lâu năm cũng vẫn là một bữa tiệc nhậu cho chồng một cách vui vẻ đề huề, chứ không có ai mà phản đối giống như vợ Minh đâu. Thành ra vợ Minh phản đối cái việc mà Minh mời bạn về nhà ăn uống đó, không phải là vì Minh không phụ vợ nấu nướng, mà vì một lý do khác. Tại sao Minh không hỏi vợ cho rõ ràng? Tại sao mà em giận hờn trong việc đó? Có khi ở Việt Nam cô ấy sống khổ quá đi, qua đây cái đời sống mà mời tới mời lui tiệc tùng phủ phê này nọ đó làm cho cô ấy thấy rằng đời sống như vậy là xa hoa, phù phiếm quá đi, thì cô tiếc tiền. Có thể như vậy là tại vì cái nếp sống ở Việt Nam cô ấy chưa gột bỏ được. Cái chi tiết thứ hai Minh kể ra trong này là khi mà Minh bực bội xách xe chạy đi thì cô cũng xách xe chạy đi. Minh hỏi chứ cô Minh gọi với theo kêu em trở về hay là em đi đâu đó này nọ đó, thì cô ấy không thèm trả lời, cô phóng xe đi luôn. Thì Minh hãy nghĩ rằng cái xứ này chúng ta ở đây thì nam nữ bình quyền, Minh giận dỗi Minh có quyền xách xe chạy đi thì vợ Minh cũng có quyền xách xe chạy đi, không nên bắt cô ấy phục tùng Minh như một người nô lệ. Tức là tôi là chủ nhân ông, tôi có quyền bỏ nhà chạy đi, nhưng mà cô phải ở trong nhà mà đợi chồng về. Cái đó là Minh bất công với vợ. Cái này là cô Nguyễn Ánh nói thật đấy nhá. Minh có giận thì cứ giận thôi. Chi tiết thứ ba là Minh bằng lòng đi chơi biển với bạn, đánh một vài ván bài với bạn và có thua một vài chục, mà cô ấy bảo rằng cô ấy không thích biển, không đi. Và Minh rất bực bội vì cái việc cô ấy từ chối đi biển chung. Thì đối với Minh, cô ấy dù sao là một người chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua, cô ấy có những cái thú vui riêng mà Minh không thể chấp nhận được, cũng như những cái thú giải trí ở Mỹ mà cô ấy không chấp nhận được. Cô Nguyệt Ánh nói ví dụ như thế này, một người còn trẻ như Minh bây giờ đó, Minh có bao giờ để ý tới cái giường ở ngoài trước đó, mình trồng sắc hoa nào trong mùa xuân, sắc hoa nào trong mùa hạ không? Cây cỏ đối với người trẻ tuổi đó chưa có cần thiết hay là chưa có hợp cái tính tình, cho tới khi mà Minh đứng tuổi một chút, thì cái đó là nói chung cho tất cả mọi người về cái giới hạn tuổi tác. Thì ngay cũng vậy, Minh ở Mỹ Minh có cái thú khác, mà cô vợ ở Việt Nam mới sang có cái thú khác. Đối với cô ấy, biển cả nước nôi là một cái gì không phải là nơi giải trí, mà là ngày xưa chỗ đó là để săn bắt cá thôi, chứ không có mấy ai ở Việt Nam mà nghĩ tới đi nghỉ hè ở bãi biển hết. Thành ra đối với cô đó không phải là thú giải trí. Cô ấy không đi thì việc gì Minh phải bực bội? Người nào thích thì chơi, còn không thích thì thôi, thì mới đúng luật chơi. Còn đằng này Minh thấy rằng người vợ từ chối đi biển là đã bực bội riêng mình, tức là tại sao mà cô không theo tôi, không chịu ý tôi. Tức là Minh đã đặt người vợ không ngang hàng với mình, mà ở cái địa vị người vợ phải chiều chuộng mình. Cái sai lầm đầu tiên của Minh đó, bắt nguồn cho những sai lầm về sau này. Còn một điều nữa là Minh nói rằng việc gì Minh cũng tâm sự với mẹ và nghe lời mẹ. Điều đó làm phật lòng người vợ của Minh, và bà cụ và người vợ đó tỏ ra ghen ghét nhau, nhất là người vợ đó ghen ghét bà cụ ra mặt, tức là cái gì anh cũng chỉ biết có mẹ mà không biết có tôi. Thì cái điều này thì lỗi lầm của Minh rõ ràng lắm. Hiếu thảo là cái điều chúng ta đều muốn làm hết á, người con nào cũng muốn hiếu thảo với mẹ. Nhưng mà hiếu thảo không có nghĩa là tâm sự tất cả với mẹ, gây lộn với vợ cũng vậy, mét với mẹ để làm gì? Cái đó là một đứa con nít thôi, chứ một người trưởng thành nó không bao giờ mang những giận hờn riêng tư của hai vợ chồng về nói với cha mẹ hết. Mà Minh làm điều đó là Minh sai. Và khi mà bà cụ xen vào đời tư của vợ chồng người con trai của mình, đối với mắt các cụ đó, cô Nguyệt Ánh không biết là mẹ của Minh ở lứa tuổi nào, nhưng mà chúng ta nói chung là lứa tuổi của những người đàn bà mà có con đã thành lập gia thất á, chúng ta gọi chung là các cụ. Thì các cụ thường á, rất thích xen vào chuyện nhà của người khác, chứ đừng nói là chuyện nhà con mình, huống chi chuyện nhà con trai mình biết rõ như trong lòng bàn tay, thì các cụ luôn luôn có ý kiến, mày phải làm như thế này, mày phải làm như thế kia. Mà xin lỗi nói, trong đó có cả Nguyệt Ánh. Nếu mà Nguyệt Ánh gặp trường hợp con cái nó tâm sự như vậy, tức là con tôi thì bao giờ cũng đúng, dù là con trai hay là con gái. Tức là cái người con dâu hay con rể luôn 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 là sai, cho nên cụ nói với mình những điều bất lợi cho người vợ mình không. Thành ra do đó đó, mình có cái hành động, cái cử chỉ làm cho vợ mình khó chịu, và do đó đó, cô ấy mới ganh ghét với bà cụ. Thì bây giờ đó, phân tích tất cả những sai lầm của mình rồi đó, cô Nguyệt Ánh không có ý nói rằng vợ mình hoàn toàn đúng. Điều thứ nhất, cô ấy nhận lời lấy Minh khi biết rằng Minh cưới cô ấy vì lòng thương hại là một điều sai. Không ai lấy chồng vì lòng thương hại hết. Người đàn ông thương hại mình có thể bố thí cho mình, có thể cho mình cái này cái nọ, ban phát cho mình cái này cái kia, nhưng mà không thể lấy mình làm vợ để gọi là dung bồi cho cái lòng thương hại đó. Cái đó không đúng, cô ấy nhận lời như vậy là sai. Nhưng mà cái sai lầm của cô có lẽ bắt nguồn từ ở chỗ mà cô muốn đi Mỹ quá đi. Mà cái cách đi Mỹ hiện giờ dễ dàng nhất là lấy chồng bây giờ ở Mỹ. Điều thứ hai là khi về sống chung với Minh thì cô ấy ngỡ ngàng trong cái xã hội mới tới đó. Cô ấy lại không bằng lòng nghe Minh tất cả mọi việc Minh trình bày, mà cô ấy lại đưa ý kiến riêng tư trong lúc cái đời sống ở Mỹ đó. Cô ấy chưa biết gì hết về ý kiến riêng tư của cô ấy, có thể là không đúng. Chẳng hạn như cô xử sự cách là chồng đã xách xe đi thì vợ cũng xách xe đi, mỗi người một hướng. Cái đó thì sợ không được đúng lắm trong cái đời sống đang lúc mà dung bồi hạnh phúc mới cưới nhau như thế này. Mà một trong hai người phải mềm dẻo một tí. Và cô Nguyệt Ánh cũng nhận thấy rằng cái người mà có thể xuống nước mềm dẻo hơn đó là người vợ. Là tại vì người đàn bà tính thường là trầm tĩnh, im lặng hơn là người đàn ông. Cho nên cô ấy đã không nhường nhịn bên trong đó. Thứ hai là ganh ghét với mẹ chồng. Cô ấy cái cách đó là một cách phản đối tiêu cực, tức là tôi không làm gì gì được mẹ anh thì tôi ghét bậy. Nhưng mà cái đó là cái điều không nên. Mà Minh là người chồng thì Minh chưa xử sự được đứng đắn giữa mẹ và vợ, cho nên cái sự hiểu lầm nó càng ngày càng lớn. Thì cô ấy cũng có cái lỗi ở chỗ không chịu hỏi rõ chồng, không chịu hỏi rõ mẹ chồng mà dội giận hơn. Điều thứ ba đó, khi từ chối đi chơi hay là sợ Minh gặp bạn bè đánh bài đó, cô ấy tỏ ra quá quyền lực trong cái cuộc sống của Minh, trong lúc cô là một người mới về làm vợ. Những lời mà nói với nhau nó nên nhỏ nhẹ, chứ không nên tỏ ra quá thẳng thắn như vậy. Mà cô ấy đã làm hơi lớn chuyện trong cái tuần gọi là tuần trăng mật mà chưa có chấm dứt này. Thì thành ra theo cô Nguyệt Ánh, hai vợ chồng Minh đều có lỗi hết, chứ không phải là riêng một mình cô ấy có lỗi. Và khi Minh nói là Minh bất mãn và thất vọng về người vợ của mình, thì cô ấy nếu mà viết thơ cho chúng tôi, cô ấy cũng nói rằng em rất bất mãn và thất vọng về người chồng của em. Thành ra hai vợ chồng không có chỗ nào là tâm đồng ý hợp để mà hiểu nhau. Nhưng mà trước khi giải quyết vấn đề mà Minh hỏi là có nên tiếp tục hay không, thì cô Nguyệt Ánh dành thì giờ cho cô Phương Hoa đưa ý kiến riêng trước đã. Chứ một người thì sợ ý kiến hơi độc đoán đấy chị Phương Hoa.
Cháu Minh này, hôm nay cô Nguyệt Ánh đã nói hết ý của cô Phương Hoa rồi, cho nên cô Phương Hoa không có nhiều điều để nói đâu. Nhưng mà thật sự ra đó, một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc thì nó phải bắt nguồn ở... Phương Hoa cho là phải bắt nguồn ở ba điểm, chính phải hai điểm. Điểm thứ nhất mà rất quan trọng đó là phải là tình thương yêu thật sự của hai người với nhau. Có thương yêu nhau thì mới lấy nhau và mới chịu đựng nhau để mà có thể có được một cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Và nếu mà cái tuyệt vời hơn nữa là ông trời cho sau đó hai người có một, không bắt buộc phải giống nhau hoàn toàn, nhưng mà nó tâm đầu ý hiệp. Tất nhiên là giữ tâm đầu ý hiệp thì nó cũng có nhiều cái cách để giải thích, nhưng mà làm sao sống để mình thấy là hai người không có trái ngược nhau một cách hoàn toàn để có thể sống được với nhau. Và vì tâm đầu ý hiệp thì cái cuộc sống nó mới có thể vui được, thì đó là cái thứ hai. Và thêm một cái điểm thứ ba nữa là cái gia thế thì không phải đúng, nhưng mà ít nhất là cái tư cách của cái gia đình của cái con người đó. Tại vì đôi lúc mình bảo mình không cần nhìn gia đình bố mẹ, thế nhưng mà người ta nói là mẹ nào con lấy thì hay là sao đó, thì tất nhiên là một cái gia đình mà có nền nếp gia giáo, hoặc là có được đứa con có được dạy dỗ, thì tất nhiên là nó cũng là một cái người tốt, hoặc là một cái người mà phải nói là biết lẽ phải, biết cái nọ kia. Thì Phương Hoa cho là nếu mà lập gia đình mà được ba điểm đó thì toàn hảo, mà nếu mà không được một trong ba cái điểm đó thì là được hai thì cũng tạm được, mà nếu mà hỏng cả ba thì coi như là một cái gia đình đó, cái cuộc hôn nhân đó phải cắt đứt. Thì trong đây đó, thì cái điều duy nhất mà Phương Hoa thấy ở trong này đó, thì Phương Hoa ngay từ cái căn bản là hai người có yêu thương nhau không đó. Thì Phương Hoa cho rằng là lúc khởi đầu hai người có yêu thương nhau.
Tức là 7 năm
về trước. 7 năm về trước có yêu thương nhau. Và cô này vẫn còn yêu thương cậu này chứ không phải là không. Yeah. Nhưng mà cậu này đi xa xong rồi là quay trở lại. Cậu có nói rằng cô này có nói dối vài điều và nhiều lần sau hứa sửa đổi cho nên cậu thương hại. Thì cái sự nói dối vài lần đó thì có lẽ chỉ là những cái nói dối lặt vặt để mà protect cái bản thân mình thôi. Chứ không phải là cái sự nói dối là cái sự gọi là thiếu chung thủy, hay là sự nói dối này là cái sự nói dối mà cô có 5-7 người và cô nói rằng yêu một người, chắc có lẽ hy vọng là như thế. Nếu vậy thì cái sự nói dối đó cũng chưa chắc đã là một cái gì yếu tố quan trọng, cho nên rằng là Minh mới có thể tha thứ được và rồi cuối cùng hai người lấy nhau. Mà Minh, cô này thì theo như đây thì chắc cô lấy vì yêu chứ không chắc là cô đã lấy vì, nó cũng có cái nhiều lý do. Còn riêng Minh họ bảo rằng là Minh đã khẳng định là Minh lấy cô này vì lòng thương hại. Thì đấy là một cái sai lầm đầu tiên trong hôn nhân mà cô Nguyệt Anh đã nói lúc nãy rồi. Thì nhưng mà không phải vì vậy mà bây giờ mình chưa biết, mình biết là sai lầm thôi. Thế nhưng mà cái này nó không phải là một cái mà để mà yếu tố quan trọng đến nỗi mà bây giờ phải bỏ ngay ra. Cho nên là cô Nguyệt Anh cũng đã phân tích rất là kỹ với mình. Là bây giờ hai người đã lấy nhau, có thể trước đây có tình yêu, cô này có thể có tình yêu. Mình nghĩ rằng là tình thương hại, thế nhưng mà trong cái thương hại đó, nó vẫn có cái tình yêu mới có thể lấy được. Chứ nếu gặp một cái người ngoài đường người ta than khổ rồi thì thương hại cô ta mà lấy thì chắc không đâu. Có tình yêu nhưng mà đến một lúc nào đó nó không có được toàn vẹn thì mình thấy thôi thì lấy cô vì cũng tội, vì mình yêu cô lâu thì dành đành phải chịu thôi. Thế nhưng mà ít nhất trong cái đời sống của hai người, một người này mới có 29 mà cô này thì 28, tức là hai cặp vợ chồng còn trẻ. Nếu mà trời cho thì còn phải ở với nhau 50 năm nữa để cho nó đủ 80 tuổi. Thì phải đặt lên một cái cán cân, tại vì chưa nói có con cái, thì phải đặt lên một cái cán cân là liệu mà nếu mà cái lúc nào trong đầu óc của mình cũng nghĩ là tôi lấy cô này vì thương hại không phải vì tôi yêu, và cô này cô lấy tôi chắc là lợi dụng để đi qua Mỹ. Phải để gột được cả hai cái tư tưởng đó thì hẳn là ở với nhau. Còn nếu không gột được cả hai cái tư tưởng đó thì thà đừng ở với nhau. Bởi vì trước sau gì thế nào cũng sẽ còn có rất nhiều điều trong cuộc sống mà nó đưa đến cái sự bất ý thôi chứ không phải bất bình. Thì những cái tư tưởng đó nó lại cứ đưa tới. Mà nếu nó cứ đưa tới như thế này trong vòng 50 năm nữa thì đời sống sẽ không có hạnh phúc. Thành ra cái câu mà Minh hỏi rằng là thưa hai cô, có nên tiếp tục hay không ở hai cô? Và không biết cô ấy qua đây với mục đích làm vợ cháu hay là chỉ muốn lợi dụng cháu để đi Mỹ thôi. Thì bây giờ quý vị, hai người phải thẳng thắn với nhau để mà tìm ra một cái giải đáp để xem là có nên tiếp tục hay không. Là mình có yêu cô ấy một chút nào hay không, hay hoàn toàn chỉ thương hại thôi. Thứ hai là cô này thật sự có yêu mình hay không? Ít nhất phải có một người thật yêu thì người ta sẵn sàng hy sinh và tha thứ những cái chuyện nọ chuyện kia, hay là người ta mới sẵn sàng chịu thương, chịu khó, chịu khổ vì mình, vì người ta yêu mình. Chứ còn nếu mà cô đó chỉ có muốn lấy cái passport qua Mỹ thôi, và bây giờ đã làm vợ ông này thì nấu một miếng cơm cho ông này cô cũng thấy là một cái sự gọi là như là khổ, hay là làm bất cứ một cái việc gì cô cũng thấy là tại sao tôi lại phải đi hầu cái người như thế này, thì cái đó nó rất khó. Nếu yêu thì những cái chuyện đó là mình còn muốn làm, nghĩa chứ không phải là mình không muốn làm. Vì vậy cho nên là theo cô Phương Hoa thì cả hai phải được nói chuyện với nhau thẳng thắn để mình cùng tìm hiểu nhau xem là mình còn yêu cô này thật sự không, và cô này thật sự có yêu mình không. Chứ nếu mà cả hai một bên thì nói là tôi chỉ thương hại cô ấy vì tôi muốn thấy cô ấy cứ khóc lóc hoài thì tôi lấy cô ấy đại vậy thôi, còn bây giờ thật sự ra tôi thích với bạn tôi hơn, tôi đi chơi với bạn tôi hơn. Bằng chứng là có thể bỏ được vợ mà đi chơi với bạn hoài thì cái đó cũng không tốt. Tức chứng tỏ là cái tình yêu cho vợ nó quá ít. Mình không nói là một người lấy vợ rồi thì không có bạn, nhưng mà nó phải cân bằng thì mới được. Cho nên mình cần phải suy xét xem là mình có yêu cô ấy không. Cuộc đời còn 50 năm nữa ở với cô có nổi không? Đó là một, là hai cái điều. Và thứ hai nữa là phải nói chuyện với cô để xem rằng là cô lấy mình vì cô yêu mình, cô khóc lóc một người muốn khóc cũng không dễ đâu. Lúc cô khóc thì xem đúng là cô khóc thật hay khóc giả vờ nữa. Bây giờ thì cái khóc nó qua rồi. Thế nhưng mà mình cũng nên tìm hiểu cô và nói chuyện với cô nhiều và thẳng thắn đi. Phương Hoa thì vẫn đặt cái gì mọi thứ là phải thẳng thắn. Cho nên rằng là hai vợ chồng ngồi xuống thẳng thắn. Này em, hai vợ chồng mình sống như này không được em ạ. Tại sao bây giờ cứ em làm một cái việc gì xong là mặt em cứ xưng lên, em bảo là tại sao tôi phải hầu anh như thế này, hay là tại sao anh lại cứ không muốn ở nhà đi chơi với em mà chỉ muốn đi biển chơi với bạn Hoài thôi. Chứng tỏ rằng thì là mình làm sao thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện với nhau xem mình có thể hợp nhau không, và xem đúng quả thật là mình ở bên cạnh với cô ấy mình có hạnh phúc không. Là vì 50 năm chứ không phải là ít đâu. Tại vì nếu trời cho sống đến 80 tuổi thì đời sống của hai cháu còn đến 50 năm nữa. Mà 50 năm nữa mà lúc nào trong đầu cũng có hai câu hỏi. Tôi chỉ thương hại cô thôi mà bây giờ tôi khổ thế này. Hay là cô lấy tôi đâu phải vì cô yêu tôi, cô chỉ muốn được qua Mỹ thôi. Thì làm sao mà có thể sống được. Thành ra cái câu mà hỏi là có nên tiếp tục hay không ở hai cô đó. Nó không ở cái câu trả lời của cô Nguyệt Ánh hay cô Phương Hoa. Mà nó ở hai người có nên ngồi với nhau và có thể ở với nhau được không?
Chị Phương Hoa đã trả lời câu hỏi trực tiếp của Minh rồi đó Minh. Mà
theo cô Nguyệt Ánh đó còn một vài chi tiết nên bổ túc nữa, là hai cháu còn thời gian rất dài để ở với nhau nếu mà định ăn đời ở kiếp với nhau. Còn nếu mà cháu bảo rằng thôi không, bây giờ cháu không tiếp tục nữa, tức là cái chuyện hai đứa bỏ nhau ly dị đó chỉ xảy ra một ngày một buổi sẽ tới ngay lập tức mà thôi. Nhưng mà cháu đừng có quên rằng nữa, khi ly dị cháu đó có thể là người vợ của cháu phải trở về Việt Nam ngay. Thì cái ý tưởng mà cưới cô ấy vì thương hại mang cô ấy qua Mỹ đó cháu đã thất bại rồi. Thành ra cháu phải cẩn thận, cái thời gian ở trong pháp luật đó rất là quan trọng, cháu phải tôn trọng. Và cái thời gian mà sống với nhau để cô ấy được hợp thức quá ở lại nước Mỹ, dù hai đứa có ly dị đó, hình như cũng không ngắn lắm đâu. Mình phải tìm hiểu cho rõ và đừng có để cái lòng thương hại mình cưới một người con gái ở Việt Nam, người bạn bồ trước của mình sang đây, rồi để cho cuộc đời cô ấy lỡ làng phải trở về Việt Nam đó, không được như ý Minh mong muốn mà cũng không được như ý cô ấy mong muốn đó, thì tội nghiệp cho cô ấy lắm. Minh thì không mất mát nhiều nhưng mà cô ấy mất mát rất nhiều. Điều thứ hai đó là khi hai vợ chồng đã tìm hiểu được nhau rồi thì Minh nói rằng anh hứa em không thích như vậy anh sẽ không làm nữa. Và cô ấy nói nếu anh không thích điều này thì em cũng không làm điều đó nữa đâu. Trong lúc mà thủ thỉ tâm tình, hai đứa có thể hứa với nhau 1000 thứ như vậy, nhưng mà tôn trọng lời hứa đó là chuyện rất quan trọng. Nghĩa là xong không phải là hứa không rồi quên. Cô ấy đã có nhiều lần nói dối Minh rồi, Minh tha thứ rồi cô ấy lại dối trá trở lại. Thì thành ra lần này hãy nói với nhau, lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau, em đừng làm như vậy nữa, anh cũng không làm những điều anh muốn nữa, vân vân, hứa với nhau và phải giữ lời hứa. Và điều cần nhất đó, cái điều này rất cần, Minh là người đi làm việc, bảo hiểm sức khỏe có và vợ mình cũng được hưởng đây đó, thì Minh nhớ rằng không bao giờ hai đứa nên sanh một đứa con để nó làm cái gạch nối hàn gắn hai vợ chồng. Không bao giờ làm điều đó, tại vì Minh chưa chắc đã ăn đời ở kiếp với vợ. Minh đang nói là có nên tiếp tục nữa hay không. Và nếu mà Minh nói là bây giờ không tiếp tục nữa thì cái người gánh tất cả hậu quả của câu trả lời Minh đó là đứa con. Thành ra đừng bao giờ có con trong thời gian mà Minh còn nghĩa là do dự, chưa có quyết định nào bỏ vợ hay ở với vợ. Thành ra cái chuyện của mình đừng nên để liên lụy tới người thứ ba, mà nhất là người thứ ba đó là một đứa trẻ con vô tội mà hai vợ chồng đào tạo ra nó vì cái vô thức của mình. Phải ý thức rất nhiều về việc đó, chứ đừng có nghe lời xung quanh suốt vậy. Ôi, tụi bay cãi nhau tối ngày hay có đứa con là xong hết. Cái đó là một điều sai lầm vô cùng. Mà ở cái tuổi trẻ của Minh và vợ Minh đó là tuổi 28, 29 đó. Cái tuổi quá trẻ như vậy thì cần cái kiến thức thật cao, cần một cái học thức thật cao, cái sự hiểu biết thật cao hơn cái tuổi tác của mình để giải quyết vấn đề. Chứ cứ đem cái kiến thức của một người, kiến thức trường đời, cô Nguyệt Ánh muốn nhắc nhở là trường đời quan trọng như nhau. Và nếu mà mình không có kiến thức ở trường học cao đó thì kiến thức trường đời phải thật cao để bù đắp cho cái tuổi trẻ là tuổi chưa tới 30. Nghĩa là phải sang đi xét lại làm sao để mình không xử sự như một người quá trẻ con, để sau này làm liên lụy tới chính mình, với vợ mình, với đứa con của mình chẳng hạn. Và nhất là đừng nên bao giờ nghe lời người chung quanh, tại vì người chung quanh đó cho mình những cái nhận xét mà không bao giờ cho mình một kết quả được hết. Thành ra họ cứ nói làm thế này đi, làm thế kia đi, ôi bỏ vợ đi cho xong, hay là ôi đừng có bỏ mình à, cứ ngày qua ngày rồi nó xong. Tất cả những lời đó là những lời của những người xung quanh mà chúng ta gọi là lời thị phi đó, không đáng để mình phải nghe theo. Chỉ đáng cho mình đặt thành một giả thuyết để suy gẫm mà thôi. chứ chuyện của mình là tự mình phải giải quyết lấy. Đó là lý do tại sao cô Nguyệt Ánh kêu gọi Minh hãy xử sự như một người có kinh nghiệm trường đời, chứ không nên xử sự như một người trẻ tuổi mới 28, 29. Bây giờ có những người 28, 29 nó còn ở trong trường học chưa bước ra trường đời nữa. Thành ra Minh đã đi làm, đã có vợ, cô Nguyệt Ánh kêu gọi mình hãy xử sự trưởng thành hơn những người đó.
Vâng, thì trước khi mà chấm dứt cái chương trình này đó, thì Phương Hoa nói thêm, cái này là thống kê thôi. Điều mà Phương Hoa nó muốn là hai cháu ngồi lại với nhau, thành thật tâm sự với nhau, và nhiều khi thành thật tâm sự nói chuyện với nhau để xem mình còn có muốn ở gần cái người đó nữa không. Cái đó là cái feeling riêng của hai người, phải thật thương yêu nhau thì mới ở được với nhau lâu dài và mới có con cái được. Bởi vì nếu mà chưa, hãy còn đang ở trong giai đoạn mà mình không biết là mình còn ở nữa hay không đây, hoặc là tại vì trong này mình biết là cháu rất là chán nản và thất vọng. Yeah. Nếu mà như vậy đó, mà nếu có con là đúng, cô Nguyệt Anh nói đúng là thà như vậy thì đừng có con vội, để mà mình xem tự xét cái lòng mình. Bởi vì hai vợ chồng đang yêu nhau, gia đình đang hạnh phúc và đang mong muốn một đứa con, đến khi đẻ một đứa con ra rồi, cái sự vất vả của một đứa bé ra đời, hai vợ chồng son có một đứa con, các cụ nói thành bốn, nhưng mà Phương Hoa nói hai vợ chồng son có một đứa con phải thành năm, tức là đứa con đó nó phải gấp ba lần một cái người khác, cái sự bận rộn đó. Tại vì như vậy cho nên là cái thống kê người ta cho biết là cái tỷ số của những cặp vợ chồng trẻ mà lấy nhau đó mà ly dị hoặc là bất hòa nhiều nhất là khi đứa con thứ nhất ra đời. Cái đó là nó là thống kê chứ không phải là Phương Hoa nói dối. Là bởi vì sao? Là bởi vì lúc đó nó có rất nhiều những cái biến chuyển trong cái đời sống, từ vấn đề kinh tế, từ vấn đề tâm lý của người mẹ mới đẻ ra, từ vấn đề tâm lý của người đàn ông mới có đứa con lần đầu, jealous, rồi từ vấn đề bận rộn giữa hai vợ chồng không có, hai vợ chồng không còn nhiều giờ với nhau, từ vấn đề tiền bạc phải tiêu tốn hơn, từ nhiều cái. Thành ra đấy là một cái gia đình bình thường, chứ là nếu mà những ông bà tỷ phú hay là những cái chuyện gì thì mình chưa biết nói đến. Nhưng mà một cặp vợ chồng đang yêu thương nhau mà lấy nhau đó, mà cái lúc mà cái năm đầu tiên mà đứa con ra đời, có rất là nhiều những sự xáo trộn, tốt cũng rất nhiều mà xấu cũng không nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ ly dị của những cặp vợ chồng trẻ nó nằm ở cái năm đầu tiên có đứa con lại là tỷ lệ cao. Và vì vậy cho nên rằng là cô Nguyệt Ánh khuyên câu đó thì cũng rất là đúng. Thế nhưng mà không phải vì vậy mà muốn nói là thế như vậy thì thôi bỏ nhé cô nhé. Không, thì đúng, ai nói gì cũng không nên nghe, chỉ có nghe cái tiếng lòng của mình thôi. Là cái lòng của mình phải suy xét xem mình ở với người này 30 năm có được tiếp tục ở đời có được không, và những cái lỗi lặt vặt của cô ấy có tha thứ được không, có đáng làm cho mình phải lấy cái đó làm to không. Vì có những người lỗi rất nhỏ mà lại xé ra làm thành to là một, và thứ hai nữa là thế tại sao cô có lỗi như vậy mình không thẳng thắn ngồi xuống nói với cô ấy để lần sau mình không có, cô không làm nữa, hay là tại sao cô có muốn như thế mà mình lại không chiều mà mình lại cãi lời cô làm chi để cho cô buồn chẳng hạn. Tức là nó có rất là nhiều những cái nhỏ nhặt giữa hai vợ chồng mà chẳng ai có thể giải quyết được trừ hai đứa mình thôi.
Đúng.
Cho nên rằng là chi bằng hai vợ chồng cần phải có nhiều thời giờ với nhau nữa, cần phải nói chuyện nhiều với nhau nữa để tạo sự thông cảm. Và nhất là phải bỏ, đã lấy rồi, lấy vì lòng thương hại thì phải bỏ cái tư tưởng là tôi lấy cô vì thương hại và cô lấy tôi vì sự lợi dụng.
Yeah.
Cái giấy tờ qua Mỹ.
Right.
Hai cái đó vẫn còn trong đầu của cả hai người, thì cái sự mà gọi là bền vững cho cái cuộc hôn nhân của hai cháu nó
rất
sẽ không
khó.
Có
right.
Rất khó.
Yeah.
Thành ra mong rằng là hai cháu sẽ có dịp gần nhau hơn, nói chuyện với nhau để mà có thể giải quyết được cái vấn đề của mình. Mà nếu mà hai cháu có những cái niềm vui thì viết thơ cho cô Phương Hoa và cô Nguyệt Ánh.
Vâng,
cảm ơn.
Những
cháu.
Ngày mà mùa xuân sắp tới này chị Phương Hoa, đúng ra là xuân đang tới phải không?
Vâng.
Những ngày sắp Tết tới nơi này, hai đứa hãy giải quyết vấn đề việc nhà đi, nói với nhau một lần, hứa hẹn với nhau, làm tốt đẹp nhau và nhớ rằng luôn luôn cổ nhân ta rất đúng ở cái câu là tuyên trách kỹ hậu trách nhân, tức là cháu có trách mắng vợ cháu thì cháu cũng phải nghĩ rằng tại sao cô ấy làm như vậy, và vợ cháu cũng vậy, tự trách mình trước rồi hẳn trách người khác sau. Thì nếu mà hai đứa đều khiêm tốn như vậy hết á, thì cái hạnh phúc mà các cháu muốn bồi đắp nó sẽ tới thôi. Và cô Nguyệt Ánh, cô Phương Hoa ước mong rằng năm tới đó, tức là năm sau ngày 9 tháng 2, tức là mùng 1 Tết đó, thì hai đứa sẽ báo tin vui với hai cô là các cháu đã hàn gắn lại rồi và bây giờ hạnh phúc lắm, đang đi hưởng lần trăng mật thứ hai chẳng hạn, vân vân. Thì hai cô rất mừng đó. Thành ra Minh cố gắng trước nhé, tại vì cháu hôm nay là trả lời cho tâm sự của cháu. Cháu cố gắng trước để làm gương cho vợ cháu noi theo.
cái gì cũng bắt đầu từ mình và cái gì cũng tự mình quyết định và mình gánh hậu quả hết. Thành ra lời hai cô hôm nay đó, mình có nghe xong kể như nghe radio ngày hôm qua, nó xong rồi không còn gì nữa hết. Đừng có để tâm ở trong lòng nhiều, nhưng mà những gì mà nó còn nằm lại trong cái tiềm thức của mình sau khi nghe những lời này trên làn sóng điện đó, thì đó mới chính là cái kinh nghiệm ở đời để mình xử sự việc của mình, chứ không phải lời của cô Phương Hoa hay cô Nguyệt Ánh là lời hoàn toàn đúng.
Vâng, thưa quý vị, chương trình có những niềm riêng đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúng tôi rất mong nhận được tâm sự cũng như là thư của quý vị. Quý vị có thể gửi bằng đường bưu điện qua địa chỉ của đài VOVN, số 2900 đường Travis, phòng chữ B, Houston, Texas. Hoặc quý vị có thể 77006, xin lỗi quý vị, hoặc quý vị có thể gửi bằng email cho chúng tôi ở số điện thoại là email là vovnradio@yahoo.com.